Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu giải thích của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Khi nghe nói đến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, thì chúng ta nghĩ ngay 10 từ ngữ này có ý nghĩa như thế nào? Và tại sao pháp môn này có tên dài như thế? Đối với những hành giả vô vi thực hành pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp để tiến tới sự thanh tịnh, thì sẽ nhớ và hiểu những từ ngữ này chính xác hơn. Sau đây, những trích lược lời giảng của Đức Thầy về ý nghĩa pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Xin mời các bạn lắng nghe.
Thưa Thầy, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp.
Như vậy, xin Thầy giải thích thêm, tại sao phải gọi dài như vậy, pháp lý?
Pháp lý, pháp là khứ giả. Phải rành rẽ rõ rệt vô vi và phải giải thích về không giải thoát được. Không không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị. Cho nên Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành. Nếu chịu tu, không tu thì lăn la đời luân hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi, trong có không không đã dạy con người tiến hóa, trong trược trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ, cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ sang suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Quyền bí là mắt phàm không thấy. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Vậy gì có Phật hồn, vậy gì có thể chết. Rồi hỏi cho khi chết là ai lo? Giờ con lo ư, cha mẹ lo ư, ai lo được, trời lo làm được. Bây giờ mình phải tự lo. Mình tu pháp lý vô vi, pháp lý vô vi và mình biết là pháp lý vô vi. Cách nghĩa cho rõ rệt từ cái có được tới không. À, kiếm kiếm vô quyền lý, mắt phàm không thấy mình phải. thanh thiện vô cùng cởi mở. Phật pháp vô cùng cởi mở cho mấy trẻ. Pháp có lệ thuộc ai hết. Một cõi niết bàn riêng biệt mà nó có lệ thuộc, kể là thượng đế nó cũng có lệ thuộc. Như thế đó. Trung thiên sắp xuống. Vượt ra khỏi. Nó khác.
Thôi. Cho nên chúng ta thực hiện niệm thường niệm, vô việc niệm, thì lúc đó nó khai thông từ ly từ tí ở bên trong, nó mới hòa đồng trong cộng đồng của thể chất. Lúc đó cái tâm linh nó mới khai triển, nó mới giải tỏa những sự uất hận của nội tâm. Và cái nắm hận không cần thiết thì nó phải ly khai, và nó đem lại sự sáng suốt cho chính nó. Nhưng mà cái đó do ai làm được? Do chính mình nghiên cứu cho thiệt kỹ. Cho nên đằng này nó kêu một pháp lý, là phải lý luận cho nó khai thông rõ ràng sự việc đó. Vô vi đi tới không nhất trần bất nhiễm, đi tới cái chỗ thanh nhẹ vô cùng. Khoa học là nó diễn biến hợp thời tùy thiên tình cảnh. Ở gia đình này tôi tu cũng được, mà độc thân rồi tôi tu cũng được. Và tình cảnh khó khăn nhất tôi càng hoan hỷ để tôi đạt được hạnh phúc đời đời. Cho nó phải khoa học biến chuyển vô cùng. Quyền bí là đi chỗ cao siêu, mình tự thức, tự thấy tiền kiếp của chính mình. Phật pháp mình hiểu mình nhiều hơn mới là thành đạo. Cho tu để tìm tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chỉ có bấy nhiêu đó là cứu cánh của tâm linh đời đời bất diệt. Cho nên phương pháp công phu này nó rõ rệt, nếu chỉ cần có thể nghiên cứu.
Thưa pháp lý, tôi đi vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có thể cải tiến hay là
từ hồi nào giờ với bao nhiêu câu chuyện đó đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu. Từ đó nó sẽ mở ra từ pháp lý, từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không à, rồi nó mới thích hợp với khoa học của siêu nhiên với tôi. Và quyền bí mắt phạm nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên niên giác lâm xuống thế gian, trở về thiên giới hòa tan với tam giới là thiên niên à, nó mới thấy nhà cửa nó trên là ta bao nhiêu kiếm con mà nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về nó cảm thấy sung sướng biết lo lắm cho mình. Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên niên, làm sao nó có, nó đi về cũng có đi sống với ai, thấy không? Nó phải có, nó phải có cửa quyền tổ, nó phải có ông bà cha mẹ, nó phải có trần phật, có cái duyên của vị này vị nọ, nó phải có. Cho một người không phải một ông sư dạy mình được đó, có người cả trăm cả ngàn cả triệu người dạy nó chưa có năng, nhiều giống như vậy đó. Xuống đây nó ổn tạm tan từ con thú này đến con thú kia cũng là cái dòng linh nó theo, nó hỗ trợ cho ấm no để đi qua và để học hỏi đúng chạm rồi nó thích hợp à. Cho nên khi chúng ta về, ta về về lại cái căn nhà của mình thì tu nhẹ rồi, tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi đọc kinh thấy cũng kinh nặng nề trong đầu óc nữa, bây giờ tôi đọc cũng kinh thấy hay quá, đúng quá, hay quá, là tôi đang về cái nơi đó, tôi đang nhẹ, thấy không? Còn cái đôi lúc trước muốn hiểu không hiểu được, ép cái óc tôi không có đem vô được. Và bây giờ nhờ những tôi làm được, nhờ cái cơ hội được thành lập khối óc thần kinh ổn định, tôi làm pháp luân thường chuyển ngũ tạng tôi đạt ổn định. Hai cái nó hợp nhất như nhau, nghĩa là sự sáng suốt để tôi minh tất cả mọi sự việc. Thành ra cái phương pháp này thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải học, họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục lục làm ào ào hồn mình. Công phu này cũng ào ào, vô thì cũng cứ bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế. Rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơn rồi, đương đi như vậy mà đi ngược đảo ngược. Bây giờ mình giáng lâm chút đầu xuống thế gian, bây giờ mình cứ ngược cái đầu đi lên, mình mới đi lên được à. Mình có cái nhân thai thì mình biến chuyển trở về thanh thai, mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu.
vô để làm khỏe không, nhưng mà nó thay đổi phải không? Nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù dùm bắt nó cái ngồi hồi tới 15 phút trống rộng coi mà lặp rồi trong này nó đừng thích nghe đằng kia nấu mùi phở nó muốn qua phở thôi tắt là làm hết luôn, làm hết luôn chặt quên phở luôn á, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn, nó ăn cái khác rồi, thấy không? Cho nên lần lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì những gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình chạy để coi thế nào, rồi mình dùng ý tưởng chà chỗ con đứa con gái mình nó bệnh mình nó khó chịu nó làm mình định mình còn em như con mẹ ở bên con mẹ, cái ý mình cứ nghĩ cứu về nó chậm này. Mình mới thấy cái diễn của mình làm chuyện khắp các nơi, không phải là khi mà tập trung rồi á là cái nguồn điện sử dụng bất cứ lúc nào. Mình ý tưởng đó, cái người con nó hư quá dạy nó không được, mỗi đêm mình ngồi mình tu mình phóng cái điểm lành từ điểm của mình về nó để cho nó thế nào, và nó quay đầu không, nó biết thương yêu cha mẹ nó không, từ mình thấy bất ngờ. Mà thế là mình đã làm cho nó rồi, mình không biết. Mình con đường được ngọt. Nhưng mà mình đã làm cho nó. Thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng, vợ, cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh định là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu của người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi phiền. Tôi nghĩ thật tội tôi không vui. Và tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ thật tội tôi. Còn hơn tôi là bằng thờ. Tâm tôi biết thờ cha mẹ để biết kính lễ mọi người. Tâm tôi không biết kính lễ mọi người, trả đạp mọi người, trả đạp tổ tiên luôn. Không muốn làm nữa.
Thưa thầy, buổi chiều nay bạn đã về vấn đề pháp lý vô vi thì ý với chị Dung á, và muốn hỏi là sau này cái phương pháp công phu nó gồm có sổ, có lưu tiền định á, nó có thể thay đổi hay không, hay là bạn
biết không gì? Có gì thay đổi từ cái đó là căn bản được tiến hóa được vô cùng, mà nếu ngoài cái đó không có bằng gì thì giờ rớt rồi chế đi chế lại được cái rồi lệ thuộc mà thôi. Còn cái phương pháp này là đi đến tự chủ và tự tiến.
Cái gì mình làm phải nắm chắc, không có mê tín, không có gì đó. Hả? Tu đằng này là pháp lý, là phải nói phải đành mạch. Vô vi là trong cái không nhỏ nó cũng phải biến mất. Khoa học, quyền bí, Phật pháp. Và từ tâm thức anh phải thay đổi một cách khoa học, tiến nhanh. Ta vừa nói anh phải hiểu, mở, giải đáp, rõ ràng. Mới tiến tới Phật pháp. Có trật tự gì vậy?
Thiền, bởi vì tất cả của vô vi là nó đi về pháp lý vô vi. Khi mà anh muốn vô thực hiện cái pháp này, anh phải có một cái pháp lý vững chắc, nói rõ rệt giá trị của vô vi là cái gì. Tôi bằng lòng trở về không. Rồi nó ăn gắn liền với cái khoa học quyền bí trong nội tâm của anh. Lúc đó nó mới thấy cái Phật pháp, khoa học, pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp, nó rất có trật tự. Khoa học quyền bí nằm ở đâu? Trong nội tâm tôi. Tôi bây giờ đang giận, đang hờn, đang buồn, đang tủi, mà tôi thực hành cái pháp này, tự nhiên cái giận tôi sẽ đi mất. Tại sao? Đó là phải khoa học không? Phải nhờ cái thanh chuyển cái trượt mà biến thành một công cụ quân bình trong nội tâm của tôi. Thì khoa học cũng vậy, lấy cái này phá kia nọ, nó thành cái sự đó. Mà cái này nó ẩn tàng trong quyền bí, trong nội thức tự cảm nhận. Trước khi chưa tu vô vi, mặt mày khác. Tu vô vi rồi, mặt mày nó tươi. Đừng có nói rằng tôi tu vô vi, nhưng mà tôi hành rồi. Cái vô vi là cái pháp của anh chứ không phải pháp của tôi. Tôi là cũng tôi hành cho tôi là pháp của tôi, mà anh hành cho anh là pháp của anh.
chứ không phải người tu vô vi là người ngu đâu. Nhiều người ta không hiểu, khi người ta hiểu rồi người ta thích vô vi nhiều lắm. Vô vi là chữ sửa mình, độc lập, tự do, phát triển và phát minh. Pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp. Pháp lý là phải rành rẽ, khi bàn bạc lúc nào cũng rành rẽ, vô vi trở về không, thanh nhẹ. Khoa học tiến triển từ lĩnh vực này tới lĩnh ẩn tàng trong tâm thức của mình được khai mở. Quyền bí là người phàm không có thấy, mình tu mình mới biết, ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc là vậy. Phật pháp là thanh nhẹ.
Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót. Tu là phải về Phật giới đó, phải biết cái điểm đó. Thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi, nhưng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa. Cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật, biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi, những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ đó, nghe sự siêu thoát cái đó. Còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới cho cổ cỡ mở sáng suốt, từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ từ, từ cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ. Ở đời nó tha thứ, nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu, chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết, giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược, sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh. Thì lúc đó sự thương yêu dồi dào, hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trăm tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này, nó sẽ trở nên trẻ, vui, vì đã thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh, chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo. Dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy, chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành, một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi, rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học, đây rồi cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo tu thiện, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tối và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.